chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mạo danh người bán hàng online uy tín để chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Theo đó, các tổ chức cá nhân khi gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến các số thuê bao điện thoại trong danh sách không quảng cáo có thể bị xử phạt lên tới 100 triệu đồng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội. Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt nghiên cứu nội dung cơ bản của hai luật nêu trên và các nghị định quy định về một số điều của luật dân quân tự vệ về tổ chức, xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ, danh mục phương tiện kỹ thuật của lực lượng dự bị động viên và việc đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị, huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, cơ sở huấn luyện lực lượng dự bị động viên cấp tỉnh. Các nội dung được quán triệt triển khai tại hội nghị là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên năm 2019, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.
Từ ngày 15 tháng 11, ép người khác uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc, học tập, có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đây là một trong rất nhiều nội dung mới tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 9 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, thay thế Nghị định 176. Cụ thể, Nghị định 117 đã quy định rất rõ vi phạm cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng chống tác hại của rượu bia. Đặc biệt, tại điểm B, mục 2, điều 30 của Nghị định, quy định phạt từ 500 đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi uống rượu bia tại điểm không uống rượu bia theo quy định của pháp luật, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc, xúi dục, kích động, lôi kéo người khác uống bia. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập, ép buộc người khác uống rượu bia. Ngoài ra, tại điều 34 nghị định cũng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng chống tác hại của rượu bia.
Công an thành phố Vinh, Nghệ An triệt phá một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao. Bước đầu chứng minh được số tiền nhóm này lừa đảo của các nạn nhân là 16 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều vật chứng liên quan gồm 2 máy tính, 6 điện thoại, 5 thẻ SIM và 4 thẻ ATM. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Lâm Ngọc Yến, sinh năm 1988, trú tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phạm Hồ Quân, sinh năm 1990, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang. Và Lưu Nhật Trường, sinh năm 1992, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lập các tài khoản Zalo, Facebook, Viber ảo, sau đó lấy ảnh chân dung những người bán hàng online có uy tín và lượng tương tác nhiều để làm ảnh đại diện cho tài khoản ảo đó. Quân và Trường có nhiệm vụ tạo tài khoản giả mạo đưa cho Yến. Từ tài khoản có được, Yến nhắn tin yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền trước khi nhận hàng hóa, nhưng trên thực tế, số hàng đó đều không tồn tại. Sau khi chiếm đoạt được số tiền của nạn nhân, các đối tượng tiến hành xóa tài khoản. Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định trong thời gian đang sinh sống tại nước ngoài, Yến còn nhắn tin kết bạn với một số nạn nhân tại Việt Nam, sau đó nhờ chuyển tiền Việt Nam đồng vào tài khoản. Khi xong việc sẽ quy đổi ngoại tệ trả lại cho nạn nhân. Tuy nhiên, Yến đã chiếm đoạt luôn số tiền đó. Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến nay, Lâm Ngọc Yến cùng với Quân và Trường đã chiếm đoạt tổng số tiền 16 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 28 nạn nhân của vụ lừa đảo này. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh thông báo ai là nạn nhân của vụ lừa đảo trên thì trình báo với đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh, Nghệ An để phục vụ điều tra làm rõ.
Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Hòa, Phú Yên cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với ông Sô Bá Dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tân và Phan Trường Giang, kế toán ngân sách về tội tham ô tài sản. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can nêu trên. Trước đó, vào tháng 6 năm 2018, có hai công ty nộp 250 triệu đồng cho Ủy ban nhân dân xã Phước Tân để ký quỹ tu sửa đường bê tông ở địa phương do vận chuyển cây keo. Ông Sô Bá Dựng đã chiếm dụng 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, 8 triệu đồng chi phí tiếp khách. Cùng thời điểm, ông Phan Trường Giang cũng chiếm dụng hơn 83 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, ông Dựng, ông Giang còn chi phí cho một số hoạt động của xã nhưng không có chứng từ chứng minh. Tháng 7 năm 2018, sau khi xã Phước Tân được một số doanh nghiệp hỗ trợ 30 triệu đồng, ông Dựng tiếp tục lấy 15 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Cùng thời điểm, ông Dựng ký duyệt để kế toán ngân sách Phan Trường Giang rút 140 triệu đồng từ kinh phí bảo hành các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Phước Tân. Trong khi đó, con đường bê tông từ trung tâm xã Phước Tân đến thôn Suối Đá bị xuống cấp, hư hỏng. Sau khi bị thanh tra huyện Sơn Hòa phát hiện, đến ngày 11 tháng 8 năm 2020, ông Sô Bá Dựng đã nộp trả hơn 161 triệu đồng cho ngân sách, ông Phan Trường Giang nộp trả hơn 228 triệu đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Theo đó, các tổ chức cá nhân khi gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến các số thuê bao điện thoại trong danh sách không quảng cáo có thể bị xử phạt lên tới 100 triệu đồng. Với mức xử phạt như vậy, liệu có thể xóa bỏ và ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác đang hàng ngày, hàng giờ gây ra nhiều phiền toái không nhỏ cho người dân? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Hữu Toại, công ty luật Hừng Đông, đoàn luật sư Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Quang Chính bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước tiên, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vâng, xin chào quý vị thính giả.
Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, xin mời luật sư Nguyễn Hữu Toại cùng quý thính giả nghe một phóng sự sau.
Nhiều người sử dụng điện thoại di động hết sức phiền lòng khi mỗi ngày nhận trung bình từ 5 đến 6 tin nhắn, cuộc gọi rác từ các đầu số dịch vụ của chính nhà mạng, thậm chí là các đầu số thuê bao cá nhân để quảng cáo giới thiệu các dịch vụ ưu đãi 3G, xổ số, game, bất động sản, làm đẹp, bán sản phẩm, đến việc cầm cố, cho vay, thu hồi nợ, liên tục quấy rối.
Mình cũng nhận được hàng chục tin nhắn khuyến mại từ nhà đất, kể cả các dịch vụ khác, mình rất là bực.
Nhận những tin nhắn đầu số dạng spam cũng cảm thấy hơi phiền. Các lĩnh vực game này, bất động sản, mong muốn là nhà mạng sẽ thắt chặt hơn việc gửi tin nhắn quảng cáo.
Tôi rất ủng hộ việc thực hiện kiểm soát tình trạng tin nhắn rác và cuộc gọi rác một cách thật chặt chẽ, xử phạt thật nghiêm minh để không bị làm phiền vì tin nhắn quảng cáo ra vặt.
Từ ngày 1 tháng 10, các cuộc gọi điện thoại quảng cáo hoặc nhắn tin quảng cáo không được sự đồng ý của người sử dụng điện thoại được coi là quảng cáo rác và có thể bị xử phạt. Mức phạt có thể lên tới 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo. Thông tin về việc đăng ký tham gia danh sách không quảng cáo có thể giúp các chủ thuê bao di động không bị ép buộc nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo. Danh sách không quảng cáo là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC cho biết, khi đăng ký vào danh sách không quảng cáo thì các chủ thuê bao di động sẽ được bảo vệ quyền lợi.
Có thêm những hành lang pháp lý mà tạo tiền đề cho việc bảo vệ nhân thân, trong đó có số điện thoại là hết sức cần thiết. Số điện của chúng ta cũng nằm trong cái dữ liệu cá nhân, và ở cái thời công nghệ số như hiện nay thì dữ liệu cá nhân chính là tài sản và chính là tiền bạc. Vì vậy, ngăn chặn cái tin nhắn rác tới điện thoại, ngăn chặn cái cuộc gọi tới điện thoại, ngăn chặn cái thư điện tử rác là rất quan trọng.
Trong vòng 90 ngày từ ngày 1 tháng 10, khi Nghị định 91 có hiệu lực, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chuyển hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác trên đầu số mới là 5656. Ngoài ra, khoản 3 điều 13 của Nghị định 91 quy định khi người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận quảng cáo đầu tiên, người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn cuộc gọi quảng cáo đến số điện thoại đó. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.
Người quảng cáo sẽ phải tuân thủ các quy định mới. Khi người nhận, người ta có nhu cầu nhận quảng cáo thì chúng ta phải thúc đẩy và khuyến khích.
Thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, bản thân ông chắc cũng không ít lần nhận được các cuộc gọi rác, tin nhắn rác và chắc hẳn ông cũng cảm thấy bực bội như ý kiến của một số thính giả mà chúng tôi đề cập trong phóng sự vừa rồi.
Vâng, bản thân tôi thì liên tục nhận được các cái tin nhắn rác cũng như là các cuộc gọi rác hàng ngày. Có những ngày thì tôi nhận được đến gần 20 cuộc gọi rác quảng cáo về bất động sản, mua bảo hiểm này, chào khuyến mại, mua các sản phẩm hàng hóa dịch vụ khác. Thực sự đây là một cái vấn nạn, tôi cho rằng đây là một vấn nạn và cảm giác khi mà nhận các cái thông tin mà mình không có nhu cầu ấy, thì nó rất là khó chịu. Nhiều lúc thì mình không nghe máy thì lại sợ là khách hàng hay là đối tác mình gọi, không nghe thì không được, còn nghe lại mất thời gian và gây ức chế. Thực trạng là các cái đơn vị cung cấp dịch vụ bán hàng cũng như là quảng cáo rồi tấn công cái khách hàng bằng các cái tin nhắn rác cũng như các cuộc gọi rác ấy, đã kéo dài hàng chục năm nay. Để mà giải quyết cái việc này triệt để thì trong cái thời gian qua chúng ta vẫn chưa thực hiện được tốt. Cho nên là càng ngày thì các cái dữ liệu của khách hàng bị bán rất là nhiều nơi và liên tục là khách hàng bị tra tấn bởi những cái tin nhắn rác cũng như là các cái cuộc gọi rác và cái số lượng ngày càng tăng lên.
Vậy thì với việc ra đời của Nghị định 91, theo luật sư, liệu có thể ngăn chặn hiệu quả các cái tin nhắn rác và các cuộc gọi rác không ạ?
Tôi cho rằng Nghị định 91 đã có những quy định và chế tài khá là mạnh để xử lý cái vấn nạn tin nhắn rác cũng như cuộc gọi rác. Tuy nhiên, thì việc có ngăn chặn được có hiệu quả hay không các cái tin nhắn rác và các cuộc gọi rác hay không ấy, thì cần căn cứ vào cái khâu thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, như Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông của các địa phương vào cuộc thanh tra kiểm tra để phát hiện xử lý các cái sai phạm của các đơn vị quảng cáo tin nhắn rác cũng như là các cuộc gọi rác, cũng như là kiểm tra các cái nhà mạng đã thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật về chống các cái tin nhắn rác của gọi rác hay chưa. Nếu mà chúng ta làm tốt cái khâu thực thi cũng như khâu thanh tra, giám sát, kiểm tra thì tôi tin rằng là sẽ có những chuyển biến rất là lớn trong cái thời gian sắp tới. Và Nghị định 91 là cái hành lang pháp lý quan trọng để mà đẩy lùi cái vấn nạn này.
Thưa luật sư, ông có thể phân tích rõ hơn là theo quy định của pháp luật hiện hành thì các cái tin nhắn rác và các cuộc gọi rác như thế nào thì được gọi là tin nhắn rác và cuộc gọi rác ạ?
Theo quy định của Nghị định 91, ấy, cuộc gọi rác và tin nhắn rác được định nghĩa như sau. Tức là tin nhắn rác thì bao gồm là tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng, hoặc là tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo quy định tại Nghị định 91. Thứ hai là tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật Giao dịch Điện tử, Điều 12 của Luật Công nghệ Thông tin, Điều 12 của Luật Viễn thông, Điều 8 của Luật Quảng cáo, Điều 7 của Luật An toàn Thông tin mạng và Điều 8 của Luật An ninh mạng. Nghị định cũng quy định cuộc gọi rác là gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng, hoặc là gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo tại Nghị định 91. Thứ hai là gọi điện thoại mà vi phạm các nội dung bị cấm quy định tại Điều 9 của Luật Giao dịch Điện tử, Điều 12 của Luật Công nghệ Thông tin, Điều 12 của Luật Viễn thông, Điều 8 của Luật Quảng cáo, Điều 7 của Luật An toàn Thông tin mạng và Điều 8 của Luật An ninh mạng. Như vậy là nếu như người dân mà nhận được các cái cuộc gọi không mong muốn và cuộc gọi mình không đồng ý thì rõ ràng đấy là những cái tin nhắn rác và quảng cáo rác.
Vậy theo luật sư thì trong trường hợp nào người quảng cáo được gửi tin nhắn rác hay là gọi điện quảng cáo cho người dân ạ?
Theo quy định tại khoản 2 của Điều 11 Nghị định 91 ấy, thì chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo này, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi được người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua trong các cái cách thức như sau. Thứ nhất là đồng ý tin nhắn quảng cáo sau khi người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Thứ hai là khai báo và xác nhận các cái nội dung vào mẫu đăng ký trên giấy, trên cổng trang điện tử và các ứng dụng trực tuyến mạng xã hội của người quảng cáo. Thứ ba là gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài điện thoại của người quảng cáo để đăng ký. Thứ tư là sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký quảng cáo. Đấy là các cái phương thức mà người quảng cáo được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo cũng như gọi điện đến cho khách hàng và khi khách hàng đã đăng ký và khi khách hàng đồng ý.
Hiện nay thì có khá nhiều người dân gặp phiền toái khi hàng ngày nhận được nhiều tin nhắn và các cái cuộc gọi rác. Đa phần người dân đã thực hiện việc chặn các cái cuộc gọi rác theo hướng dẫn của nhà mạng, nhưng mà tin nhắn rác thì vẫn không giảm. Vậy theo quy định của pháp luật và những cái chế tài xử lý hành vi này được quy định cụ thể như thế nào ạ?
Theo quy định của Nghị định 91, nếu mà vi phạm thì chế tài xử phạt về phạt tiền như sau. Vi phạm về quy định liên quan đến thư điện tử, tin nhắn, gọi thoại, cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ ấy, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đối với các hành vi. Thứ nhất là gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng. Thứ hai là gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối cuộc gọi quảng cáo đấy. Thứ ba là gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc là không trả lời tin nhắn quảng cáo. Và có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu thực hiện hành vi như sau. Tức là thực hiện một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng. Tiếp theo đây là gọi điện quảng cáo ngoài giờ thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có sự thỏa thuận khác với người sử dụng. Không có biện pháp kiểm tra việc đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử, gọi quảng cáo. Và hành vi tiếp theo là không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc là lưu giữ các cái thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn quảng cáo trên cổng hoặc là trang thông tin điện tử mạng xã hội của mình để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo. Thì nếu như mà vi phạm một trong các hành vi sau đây thì có thể bị phạt từ 60 triệu đến 80 triệu. Đấy là hành vi gửi tin nhắn quảng cáo không đúng quy định của Bộ Thông tin Truyền thông. Thứ hai nữa là gửi bất kỳ tin nhắn quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo. Nghị định cũng có cái xử phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi là tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại không nằm trong danh mục danh sách không quảng cáo. Như vậy thì tôi thấy là cái việc chính phủ ban hành Nghị định 91 với cái khung xử phạt khá là cao như thế này thì cũng có thể là một hình thức răn đe các cái nhà mạng cũng như các cái đơn vị quảng cáo thực hiện các cái quảng cáo rác mà khi người dùng không đồng ý.
Với các cái mức xử phạt như luật sư vừa nêu thì liệu có đủ mạnh để mà ngăn chặn hiệu quả các cái tin nhắn rác và các cuộc gọi rác không?
Tôi cho rằng là cái mức xử phạt như thế này cũng đã đủ sức răn đe. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải làm rất là triệt để, làm rất là mạnh cái khâu thực thi. Tức là khi mà có người dân người ta phản ánh đến các cơ quan quản lý nhà nước về cái lĩnh vực thông tin truyền thông liên quan đến cái việc tin nhắn rác cũng như cuộc gọi rác này ấy, mà người ta bị làm phiền bởi các tin nhắn rác, bởi những cuộc gọi rác, thì các cơ quan này phải có trách nhiệm xác minh thông tin, kiểm tra để xử lý các cái đơn vị sai phạm. Thì có thể là xử lý các cái trường hợp điểm để mà có cái sức răn đe các cái đơn vị khác cung cấp dịch vụ khác nữa. Và tôi cho rằng là với cái trường hợp mà cố tình vi phạm ấy thì nghị định cũng đã có cái chế tài rất là rõ. Nếu mà có các hành vi vi phạm đấy thì sẽ có cái biện pháp là buộc thu hồi các cái số điện thoại để thực hiện các hành vi mà gọi điện rác cũng như là các cái tin nhắn rác đến người dùng. Và như vậy thì cũng có các cái chế tài đủ mạnh để mà răn đe, ngăn ngừa các cái hành vi sai phạm. Thì với cái sự vào cuộc rất là quyết liệt của các cơ quan chức năng trong thời gian tới thì tôi tin rằng là cái cuộc gọi rác cũng như tin nhắn rác sẽ giảm đi rất là nhiều.
Với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào, thưa luật sư ạ?
Với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì ngoài cái việc bị xử phạt hành chính ra thì có thể xem xét thu hồi các cái số điện thoại vi phạm cũng như sẽ xử lý trong cái tình tiết tăng nặng trong cái việc là cố tình tái phạm. Và trong trường hợp không chấp hành các cái quyết định của cơ quan quản lý nhà nước thì có thể buộc phải dừng kinh doanh nếu tiếp tục có các hành vi vi phạm nặng hơn.
Vâng, thưa luật sư ạ, trong cái trường hợp mà người dân bị mất tiền oan khi lỡ tay bấm nhầm vào dịch vụ nào đó được quảng cáo trong các cái tin nhắn rác thì họ có quyền khiếu nại yêu cầu đền bù thiệt hại không ạ?
Trước hết thì người dân có quyền khiếu nại và người dân có quyền khởi kiện nếu cho rằng là cái việc mà mình bị mất tiền oan đấy là không phải lỗi của mình. Cái này là nghị định cũng quy định rất là rõ về cái việc là các cái dịch vụ đăng quảng cáo thì phải gửi thông tin cho người dùng và được người dùng đồng ý rồi khi đấy mới được trừ tiền. Thế thì rõ ràng ở đây là cái việc mà người dân bị mất tiền oan mà không do lỗi của mình thì người dân có thể thực hiện cái việc khiếu nại cũng như tố cáo các cái hành vi sai phạm của các đơn vị cung cấp dịch vụ. Luật cũng cho phép người dân khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp chứng minh được rằng là cái thiệt hại là thiệt hại thực tế và có lỗi của các cái bên liên quan cũng như cái hành vi đấy là hành vi trái pháp luật. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái yêu cầu bồi thường thiệt hại đây là phải thiệt hại thực tế mà người dân đã bị gánh chịu từ cái hành vi sai phạm đó.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Thưa quý vị và các bạn, việc ra đời của Nghị định 91 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiệu quả các tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã và đang gây ra những phiền toái không nhỏ cho người dân. Quy định thì đã có, nhưng làm sao để quy định thực sự đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng. Chế tài mạnh, nhưng việc thực thi phải nghiêm mới có thể ngăn chặn được tin nhắn rác.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 44. Nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân của cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 40 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện các nhiệm vụ sau đây trong việc hỗ trợ nạn nhân. A. Tiếp nhận và bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân. B. Thực hiện chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nguyện vọng của nạn nhân và khả năng đáp ứng của cơ sở. C. Giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cho nạn nhân. D. Đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng của nạn nhân, cung cấp các thông tin về chính sách, chế độ, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng. D. Cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng để đấu tranh phòng chống hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. E. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đưa nạn nhân về nơi cư trú. G. Phối hợp với cơ quan công an trong việc xác minh nạn nhân. 2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân do tổ chức cá nhân Việt Nam thành lập để tham gia thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 điều 40 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 phù hợp với giấy phép thành lập. Việc thành lập và hoạt động không sử dụng ngân sách nhà nước. Câu hỏi 45. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chức năng nhiệm vụ của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chức năng nhiệm vụ của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như sau. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động. Điều 14 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua bán người. Sau đây viết tắt là Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định. 1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chỉ được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi giấy phép thành lập, tuân thủ pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Về chức năng nhiệm vụ. Điều 9 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định cơ sở hỗ trợ nạn nhân có chức năng nhiệm vụ sau. 1. Tiếp nhận và bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân. 2. Thực hiện chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nguyện vọng của nạn nhân và khả năng đáp ứng của cơ sở. 3. Giáo dục kỹ năng sống hướng nghiệp cho nạn nhân. 4. Đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng của nạn nhân, cung cấp các thông tin về chính sách, chế độ, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng. 5. Cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng để đấu tranh phòng chống các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 6. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đưa nạn nhân về nơi cư trú. 7. Phối hợp với cơ quan công an trong việc xác minh nạn nhân.
Câu hỏi 46. Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 4 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định về điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Theo đó, 1. Điều kiện về cơ sở vật chất. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng các điều kiện sau. Có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông. Diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15m2, một nạn nhân. Có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, cơ sở hỗ trợ nạn nhân còn phải đáp ứng các điều kiện sau. Phòng tiếp nhận nạn nhân có diện tích tối thiểu 10m2. Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc tiếp nhận nạn nhân, gồm bàn làm việc, ghế ngồi, tủ tài liệu, máy vi tính, điện thoại. Có bảng niêm yết nội quy, phạm vi dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Phòng ở của nạn nhân. Diện tích phòng ở phải đảm bảo bình quân 5m2 cho một người và không quá 4 người trong một phòng. Các phòng ở phải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có cửa sổ, cửa ra vào phải có khóa. Có trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở như giường nằm, tủ quần áo, các đồ dùng trong sinh hoạt cá nhân. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải có nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm và các công trình phụ trợ khác. Phải đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, phù hợp với các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân có quy mô hỗ trợ từ 25 người trở lên, phải có các phân khu riêng biệt dành cho phụ nữ, trẻ em, nhà ở, nhà bếp, khu vệ sinh, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu sinh hoạt chung, hệ thống cấp thoát nước, điện, đường đi nội bộ, trang thiết bị y tế, cơ sở thuốc tối thiểu phục vụ cho sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết. 2. Điều kiện về nhân sự. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải có ít nhất 5 nhân viên, trong đó 2 nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội. Có ít nhất 1 nhân viên chuyên trách. Trường hợp cơ sở hỗ trợ nạn nhân có sử dụng người làm kiêm nhiệm thì phải đăng ký giờ làm việc cụ thể để đảm bảo an ninh an toàn cho cơ sở và nạn nhân. Nhân viên trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công tác xã hội viên trở lên theo quy định tại thông tư số 34/2010/TT-LD-TBXH ngày 8/11/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội và đã được tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân. Đối với nhân viên y tế nếu có, phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên. Nhân viên bảo vệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật. Câu hỏi 47. Cơ cấu tổ chức của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định về cơ cấu tổ chức của cơ sở hỗ trợ nạn nhân như sau. 1. Cơ cấu tổ chức của cơ sở hỗ trợ nạn nhân gồm có một giám đốc, 1-2 phó giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ gồm A. Bộ phận tiếp nhận hành chính, bảo vệ. B. Bộ phận quản lý, tư vấn. C. Bộ phận hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 2. Căn cứ vào quy mô của cơ sở hỗ trợ nạn nhân, giám đốc cơ sở quyết định thành lập các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân. Nhiệm vụ cụ thể của bộ phận nghiệp vụ do giám đốc quyết định.
Câu hỏi 48. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 4 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gồm 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH. 2. Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH. 3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại phụ lục 3 kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH. Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại phụ lục 4 kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH. 4. Các giấy tờ và văn bản có liên quan. A. Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. B. ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở hoạt động, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý về việc đặt trụ sở của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. C. Các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự làm việc dự kiến tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.